Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninetri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Superfreakonomics là sách phi hư cấu về kinh tế học hành vi và xã hội học đại chúng do nhà kinh tế Stephen D. Levitt và nhà báo Stephen J. Dubner viết, xuất bản năm 2009 như phần tiếp theo của Freakonomics. Cuốn sách không trình bày kinh tế học theo kiểu giáo trình, mà dùng dữ liệu, các nghiên cứu và những tình huống gây ngạc nhiên để khảo sát động cơ phía sau hành vi con người. Tựa sách gợi đến các chủ đề rất khác nhau, từ mại dâm, khủng bố, an toàn giao thông, vệ sinh bệnh viện, đến biến đổi khí hậu. Sợi chỉ xuyên suốt là câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời. Con người thực sự phản ứng với những động lực nào và trực giác phổ biến có đúng với bằng chứng hay không? Levitt và Dubner đặc quan tâm đến các hệ quả ngoài dự kiến của chính sách, cũng như những giải pháp bị xem là khác thường. Mục đích của sách không phải đưa ra một học thuyết thống nhất cho mọi vấn đề, mà khuyến khích người đọc kiểm tra giả định, tách dữ kiện khỏi câu chuyện hấp dẫn và mở rộng phạm vi các phương án có thể cân nhắc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, động cơ khuyến khích là chìa khóa để đọc hành vi. Luận điểm nền tảng của Superfreakonomics là hành vi không thể được giải thích đầy đủ bằng lời tuyên bố đạo đức, quy tắc chính thức hay trực giác về điều con người nên làm. Cần xem người tham gia nhận được gì, mất gì và họ thực sự bị đo lường hoặc khen thưởng theo cách nào. Đây là cách tiếp cận kinh tế học, nhưng sách mở rộng nó ra ngoài thị trường tiền tệ. Danh tiếng, sự tiện lợi, thời gian, nguy cơ bị phát hiện, cảm giác thuộc về một nhóm đều có thể là động cơ mạnh. Ví dụ nổi bật là việc nhân viên y tế không phải lúc nào cũng rửa tay đầy đủ, dù họ biết rõ nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Vấn đề không đơn giản là thiếu kiến thức hay thiếu đạo đức. Một quy trình bất tiện, phản hồi yếu và trách nhiệm mơ hồ có thể khiến hành vi đúng không trở thành lựa chọn dễ nhất. Vì vậy, giải pháp hiệu quả phải thiết kế lại môi trường hành động như làm vệ sinh tay thuận tiện hơn và tạo phản hồi rõ ràng hơn. Điểm quan trọng là động cơ không tự động tạo ra hành vi tốt. Nếu tổ chức thưởng sai chỉ số, người ta có thể tối ưu chỉ số thay vì tối ưu kết quả thực. Cuốn sách vì thế nhắc người đọc kiểm tra cấu trúc khuyến khích trước khi quy kết một vấn đề cho tính cách cá nhân. Thứ hai, dữ liệu được dùng để đối đầu với trực giác và giai thoại. Levitt và Dubner xây dựng sức hấp dẫn của sách bằng cách đặt những niềm tin quen thuộc trước câu hỏi thực chứng. Một câu chuyện được lặp lại nhiều lần có thể rất dễ nhớ, nhưng không vì thế mà nó đại diện cho quy luật chung. Sách bàn về câu chuyện Kitty Genovese và cái gọi là hiệu ứng người ngoài cuộc cho thấy phiên bản phổ biến trong công chúng đã đơn giản hóa mạnh, thậm chí bóp méo các chi tiết của sự việc. Ví dụ này không nhằm phủ nhận rằng đám đông có thể tạo ra sự thờ ơ, mà nhằm phân biệt giữa một hiện tượng cần nghiên cứu với một giai thoại được biến thành chân lý. Tương tự, khi đề cập đến ghế an toàn trẻ em, cuốn sách gây tranh luận vì đối chiếu các kết luận thông thường với dữ liệu tai nạn và mức độ rủi ro tử vong. Giá trị phương pháp ở đây là yêu cầu so sánh đúng đối tượng, xem xét quy mô mẫu và tránh nhầm lẫn giữa tương quan với nguyên nhân. Dù người đọc có thể không đồng ý với mọi diễn giải của tác giả, thói quen trí tuệ mà sách đề xuất vẫn hữu ích. Đó là hỏi dữ liệu nào đứng sau một khẳng định, cách dữ liệu được thu thập ra sao và liệu có lời giải thích thay thế hợp lý hay không. Cách nghĩ này đặc biệt cần thiết khi một vấn đề vừa chạm tới nỗi sợ vừa liên quan đến chính sách công. Thứ ba, thị trường ngầm cho thấy giá cả luôn gắn với quyền lực và rủi ro. Các chương về mại dâm và khủng bố minh họa, cách Superfreakonomics áp dụng tư duy về thị trường vào những lĩnh vực thường được thảo luận chủ yếu bằng ngôn ngữ đạo đức hoặc chính. Tác giả không coi những chủ đề này là bình thường hay vô hại. Thay vào đó, họ đặt câu hỏi thực tế hơn trong một môi trường bất hợp pháp hoặc rủi ro cao. Giá cả được hình thành thế nào, ai nắm thông tin và nguy cơ bị bắt hay bị bạo lực làm thay đổi lựa chọn ra sao? Với mại dâm đường phố, sách tập trung vào khác biệt giữa rủi ro pháp lý trên giấy tờ và quan hệ thực tế giữa người bán dâm với lực lượng cảnh sát hoặc khách hàng. Điều này cho thấy giá không chỉ phản ánh cung cầu đơn giản mà còn phản ánh mức nguy hiểm, sự bất cân xứng quyền lực và khả năng thương lượng hạn chế. Khi bàn về khủng bố, cuốn sách hướng đến dấu vết dữ liệu và các cấu trúc tổ chức có thể bị khai thác để phát hiện mạng lưới. Tựa đề về bảo hiểm nhân thọ cho kẻ đánh bom tự sát là một cách gây chú ý cho lập luận rằng ngay cả hành vi có vẻ hoàn toàn phi kinh tế vẫn diễn ra trong hệ thống tuyển mộ, tài trợ, cam kết và thông tin. Bài học không phải mọi thứ đều quy thành tiền, mà các động cơ và ràng buộc cụ thể thường tiết lộ nhiều hơn các nhãn dán đạo đức chung chung. Thứ tư, hệ quả ngoài dự kiến quyết định chất lượng của một chính sách. Superfreakonomics liên tục cảnh báo rằng một biện pháp có ý định tốt chưa chắc tạo ra kết quả tốt. Khi quy tắc thay đổi, người dân, doanh nghiệp và tổ chức sẽ điều chỉnh hành vi để thích nghi. Vì thế, đánh giá chính sách chỉ qua mục tiêu công bố là chưa đủ. Cần quan sát các phản ứng phát sinh sau khi chính sách được áp dụng. Chủ đề an toàn giao thông thể hiện rõ cách làm này. Sách phân biệt nguy cơ khi lái xe trong tình trạng say rượu với nguy cơ khi đi bộ trong tình trạng say rượu. Qua đó phản đối cách suy nghĩ chỉ tập trung vào một hành vi dễ bị lên án. Mục tiêu đúng là giảm tổn hại thực tế, không phải chỉ làm giảm một chỉ số hay một hành vi nhìn thấy rõ. Lập luận này cũng áp dụng cho quy định trong bệnh viện, các chiến dịch phòng chống tội phạm hoặc chương trình trợ cấp. Nếu chỉ phạt mà không hiểu người tham gia có lựa chọn thay thế nào, chính sách có thể đẩy rủi ro sang nơi khác thay vì giảm nó. Tuy nhiên, tư duy về hệ quả ngoài dự kiến không đồng nghĩa với thái độ chống mọi can thiệp. Nó đòi hỏi thử nghiệm, đo lường trước và sau, rồi điều chỉnh thiết kế. Giá trị của cách tiếp cận này là biến tranh luận từ việc ai có ý định tốt hơn thành câu hỏi kiểm chứng được biện pháp nào thực sự làm kết quả tốt hơn. Cuối cùng, địa kỹ thuật khí hậu mở ra giải pháp rẻ nhưng đầy bất định. Phần gây tranh cãi nhất của Super Freakonomics là cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu và địa kỹ thuật. Thay vì chỉ tập trung vào việc cắt giảm khí thải carbon, Levitt và Dubner, xem xét những biện pháp có thể làm trái đất phản xạ nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Chẳng hạn ý tưởng bơm các hạt aerosol vào tầng bình lưu. Lập luận của họ là quy mô, chi phí và tốc độ của một số giải pháp kỹ thuật có thể khác rất xa các phương án giảm phát thải truyền thống. Điều này tạo ra một câu hỏi quan trọng. Liệu xã hội có đang bỏ qua những lựa chọn có khả năng giảm nhiệt nhanh vì chúng nghe quá bất thường hay không? Nhưng chính ví dụ này cũng phơi bày giới hạn của phong cách lập luận trong sách. Can thiệp vào khí hậu toàn cầu không phải một phép tính chi phí đơn giản. Nó liên quan đến tác động khu vực không đồng đều, quản trị quốc tế, nguy cơ hậu quả không đảo ngược và vấn đề ai có quyền quyết định mức nhiệt phù hợp cho toàn thế giới. Các đề xuất của sách đã bị nhiều nhà khoa học và nhà bình luận phê phán vì cách diễn giải hoặc nhấn mạnh một số vấn đề khí hậu. Dù vậy, giá trị bền vững của chương này nằm ở lời nhắc rằng cần đánh giá cả danh mục giải pháp, thay vì mặc định một con đường duy nhất. Đánh giá đó phải nghiêm ngặt hơn, không phải ít nghiêm ngặt hơn khi rủi ro có phạm vi toàn cầu. Kết luận, Super Freakonomics phù hợp với người đọc thích sách phi hư cấu phổ thông, quan tâm đến kinh tế học hành vi, chính sách công, dữ liệu và những câu hỏi xã hội không có đáp án đơn giản. Người đã thích Freakonomics sẽ dễ nhận ra nhịp viết quen thuộc, các chủ đề ngắn, nhiều nghịch lý và cách dùng một chi tiết bất ngờ để mở ra vấn đề rộng hơn. Người làm quản lý, truyền thông, thiết kế sản phẩm hoặc hoạch định chính sách cũng có thể rút ra một lợi ích thực tế là học cách xem động cơ, chỉ số đo lường, phản ứng thích nghi và hệ quả ngoài dự kiến trước khi kết luận rằng một can thiệp sẽ hiệu quả. Tuy nhiên, đây không phải cuốn cẩm nang cung cấp công thức ra quyết định. Một số lập luận đặc biệt ở phần khí hậu đã gây tranh cãi đáng kể. Vì vậy, cách đọc phù hợp nhất là xem sách như lời mời kiểm tra giả định và tìm thêm nguồn phản biện, thay vì tiếp nhận mọi kết luận như đồng thuận khoa học. Điểm khác biệt của Super Freakonomics so với nhiều sách kinh tế phổ thông là phạm vi đề tài rất rộng và chú ý đi vào những vùng nhạy cảm, khó chịu hoặc bị bao phủ bởi định kiến. Nó không chỉ giải thích khái niệm kinh tế, mà thử nghiệm lăng kính kinh tế trên các hành vi đời thường, thị trường ngầm và vấn đề toàn cầu. Chính sự kết hợp giữa kể chuyện báo chí, dữ liệu thực chứng và tinh thần khiêu khích này khiến cuốn sách dễ nhớ, đồng thời buộc người đọc phải giữ thái độ phê phán khi đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen D. Levitt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!